nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã gom ý hai bài thơ tuyệt tác của Quang Dũng là Đôi Bờ và Đôi Mắt Người Sơn Tây để phổ.
Thương nhớ hờ, thương nhớ ai, sông xa từng lớp lớp mưa dài, mắt em ôi mắt em xưa có sầu cô quạnh. Khi chớm thu về, khi chớm thu về một sớm mai.
Quý vị đang nghe tác giả Phạm Đình Chương, tức ca sĩ Hoài Bắc, trình bày nhạc bản Đôi Mắt Người Sơn Tây.
Có gặp đâu không những xác già nua ngập cánh đồng, tôi cũng có thằng con bé dài bao nhiêu rồi chứ xác trẻ trôi sông.
Trên đường hành quân trong đoàn Tây Tiến, Quang Dũng lại lo âu, không biết mẹ già và vợ con tản cư ra sao. Tình cờ gặp lại Atimi, cô gái nổi tiếng của Hà Thành, nhưng nay phải mở quán nước để sống qua ngày.
Thành Sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cùng ra đi, cách biệt bao ngày quê bất bạt, chiều xanh không thấy bóng.
Hàng của em chai lọ xác xơ nghèo, tôi nhìn lại mảnh quần xưa đã vá, tôi chợt nhớ chúng ta không nhà cửa, em tản cư, tôi là lính tiền phương, xa Hà Nội cùng nhau từ một thuở, lòng rưng rưng thương nhau qua dọc đường. Trích bài thơ Quán Bên Đường. Cũng chan chứa tình người là bài thơ Đêm Việt Trì, viết về hoàn cảnh một cô hát ngoài bến sông. Chabi Chabi cho người lính Tây mà ông thấy tên ghi trên mộ tại một nghĩa trang trên đường về Hà Nội sau khi hết chinh chiến năm 1954. Chẳng quen biết, tuy nhiên Quang Dũng cảm thông tâm trạng người trai trẻ phải lên đường chiến đấu và bỏ xác tại xứ người. Nhưng điều mà ông khó thể ngờ là về mình, đi chiến đấu về sau khi đem hết nhiệt tình và lý tưởng ra đóng góp cho quê hương thì lại bị chính người mình đày đọa. Nhạc sĩ Trịnh Hưng kể tiếp.
Năm 2000 tôi trở về Việt Nam đầu tiên, tôi tìm gặp ông Quang Dũng và nhà thơ Hữu Lan, là hai người anh nuôi tôi trong thời kỳ kháng chiến. Thì ông Quang Dũng đã chết rồi, thì tôi đến tôi thăm thì tôi gặp vợ ông Quang Dũng. Đến tôi thấy nhà chỉ có một cái giường khổ lắm. Hỏi thăm về anh thì chị nói là từ ngày tháng Tây anh về là vì cộng sản tông chủ. Tô Hiếu hay là Nguyễn Đình Chiên danh tài đó, còn trông ông trội quá thành ra họ ghét.
làm thơ hay mà Quang Dũng còn có tài vẽ và viết nhạc, bài ba vì phải không anh?
Ba vì là quê hương không ạ? Mới làm xong bản nhạc thì ông đem đến Vân Công, cũng tập được cái ngọc hát đầu tiên. Và cái ngọc hát về sau cứ hai cái bài đó nổi tiếng. Cô này cô ấy hát cho tất cả Điện Biên Phủ là các chiến sĩ bị mổ hết, không cần thuốc tê. Cô đứng cô hát không ạ? Nhân dùng nhân văn hay phẩm, ông Quang Dũng dây về đấy. Năm lục cái bài thơ Tây Tiến ra, bài thơ Tây Tiến ai cũng thích. Mà ở ngoài khen lắm, báo chí quân đội là khen lắm. Nó mới đem cái bài ra, nó mổ xẻ, nó mới nói là con câu mất từng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội sáng chiều thơ. Nó kết ông cái tội là trong thời kỳ kháng chiến đánh Tây mà ông làm thơ tiểu tùy sản, làm dù trẻ sĩ đánh Tây đi. Nó giáng chức, nó cấm đăng bài thơ đó. Ông ấy bị chất khỏi hội nhà văn, không có công ăn việc làm, nó đói khổ lắm. Từ ngày trở về Hà Nội cho đến khi chết, anh chưa được bữa cơm nào ăn no cả. Một tay chỉ nuôi 5 đứa con, mà. Bữa chỉ có ăn một củ khoai thôi, còn để cho chồng ăn. Anh không bệnh thật nữa, chim là nó thương không được.
Trong một cuốn băng, nghệ sĩ Kim Ngọc nói.
Khi tôi được tin là anh Quang Dũng ốm nặng quá, 2 năm rồi anh nằm không nói được, cứ nằm một chỗ thôi. Thì tôi và chồng tôi đã đến thăm anh Quang Dũng. Khi đến thăm anh thì anh không nói được gì cả, mà anh chỉ nhìn và khóc thôi. Thì chị Quang Dũng nói là Kim Ngọc hát cái bài của anh Quang Dũng là bài Ba Vì Mở Sao đi, cho anh ấy thoải mái một tí. Thế thì tôi cũng hát ngay.
Vợ ông vốn cũng yêu văn thơ, từng làm bài thơ kết thúc với câu đã theo chồng chấp cả. Đúng vậy, bà đã chấp mọi khổ cực. Chồng bị cấm làm việc thì bà lo toan cho gia đình. Nhạc sĩ Trịnh Hưng kể tiếp về chuyến vào năm 2000 trở lại quê hương, ông tìm đến thăm gia đình nhà thơ Quang Dũng.
Hoàn cảnh thì khổ quá, 84 rồi rồi vẫn còn đi. May thì ba muốn một tháng nhà nước cho được 30.000 tiền Việt Nam, tiền tử tuất, tức là 2 đô la chứ bao nhiêu, làm sao mà sống. Thế rồi buồn quá tôi biếu chị được mấy tiền. Chị cầm chị khóc từng ngày về Hà Nội, chưa bao giờ chị cầm một cái món tiền lớn như này cả. Hơn triệu bạc lớn quá rồi, chưa bao giờ có cả. Anh em ngoài này người ta nghèo cả. Tôi về Pháp tôi mới vận động ở Lyon, có 2 người, người ta thấy thế người ta cũng người giúp cho chị. Lúc giờ chị đau bệnh, định tâm là thương không có tiền. Vừa sau được 2 ngày thì nhận được số tiền 2 triệu đó, chị mừng quá, vừa bệnh viện được.
Cuối tháng 11 năm 2001, nhà nước suy xét sau đó, làm lễ trao giải văn học nghệ thuật cho thi sĩ Quang Dũng. Rốt cuộc thi tài của ông không ai có thể phủ nhận, kể cả những người quyền thế. Từ nước ngoài thì ngưỡng phục tài năng Quang Dũng, chính phủ Thụy Điển tặng 25 triệu đồng để đúc tượng đồng cho ông, như lời nhạc sĩ Trịnh Hương cho biết tiếp.
Tượng đồng đặt ngay trường học thầy, thì tất cả các quan nhà nước làm một cuộc nghĩa là vinh danh khánh thành tượng đồng ghê gớm lắm, mà lúc sống thì chủ em á.
Và điều thú vị nữa về bài thơ Tây Tiến mà từng gây khổ cho tác giả của nó.
Cái bài thơ đó sau này nghĩa trang liệt sĩ đều viết bia đá khắc toàn bài thơ, có cả những câu mà ngày trước nó chủ ếm ông, bây giờ nó khắc đổ trên bia đá nghĩa trang liệt sĩ ở Hòa Bình như ở Sơn La. Trước thì nó chủ, bây giờ nó lại đăng luôn cả bài thơ đó, hay như vậy.
Thơ Quang Dũng còn các bài khác viết trong thời kháng chiến, một số thơ tình và khá nhiều bài về vùng quê quán của ông. Bài thơ Kẻ Ở hay còn được gọi là bài Mai Chị Về, người ta thấy để trong túi áo của ông, nhưng tới giờ chưa xác định được là có phải thơ Quang Dũng hay không. Nhạc sĩ Cung Tiến phổ bài thơ này, mời quý vị nghe qua giọng hát Lệ Thu.
Mai chị về em gửi gì không? Không dối lòng
thơ Viên Linh, chủ nhiệm, chủ bút Nguyệt San khởi hành, nhận định.
Chúng tôi nghĩ rằng trong 9 năm văn học kháng chiến, tức là trong 1945 và 1954, thì nền văn học kháng chiến là nền văn học dân tộc. Hữu Loan, Quang Dũng, Hoàng Cẩm là những người làm thơ kháng chiến và kháng chiến dân tộc. Những người đã cầm bút làm thơ trong giai đoạn ấy không phải theo một chủ thuyết cộng sản nào, vì lúc ấy, năm 1945, 46, 47, 48, chưa hề có cái gì gọi là chủ thuyết cộng sản đưa ra trong cái văn nghệ cả.
Về tâm trạng giới văn nghệ sĩ thời đó, nhạc sĩ Tô Vũ nói.
Về hoàn cảnh ở nước mình, nhiều khi cũng rất là tiếc, không làm được cái này, không làm được cái khác. Đó là một cái nỗi đau rất nhiều văn nghệ sĩ. Cái ý nguyện của mình với cái khát vọng của mình thì ai cũng thấy rằng thì chưa đạt, đành chấp nhận như là số phận.
Câu này Thiên An xin mượn để kết thúc chương trình thơ nhạc về Quang Dũng. Chào tạm biệt quý thính giả.
Quay thước xanh dòng khơi lối xưa, đêm đêm sông đáy thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mưa.